18y.net giới thiệu câu chuyện Cô giáo sex tay ba với học sinh. Bạn đang đọc phần 16 của truyện sex mẹ con cô giáo Thúy. Cô Thúy bỏ tay ra khỏi lồn mình rồi chổng cái mông của mình lên cao hơn một chút. Chờ đợi con cặc của tôi cắm sâu vào bên trong, quỳ ở phía đằng sau. Tôi xoa nhẹ nhẹ hai cái mông rồi vỗ vào nó khiến nó núng na núng nính thích lắm. Cái lỗ lồn đỏ ao với hai cái mép thâm xỉu nhảy nước nhờn chỉ còn chờ đợi con cặc của tôi cắm sâu vào bên trong. Cầm con cặc quét dọc theo cái khe rồi tôi ấn mạnh một cái, nó ngập lút vào thì cô Thúy chúi người về phía trước ứ lên một tiếng, lấy tay banh hai cái mông ra rồi tôi xoa xoa cái lưng rồi bảo cắm sâu vào bên trong thế này có sướng không cô? Có. Đã lắm em ơi, sướng không chịu được nữa đấy, tê hết cả người luôn, nhấp đi em, nhẹ nhẹ thôi nhưng mà cho vào sâu bên trong nhé, được rồi, em sẽ cho vào sâu mà, vừa sâu vừa mạnh chứ cũng không nhẹ đâu nhé, thế nào cũng được em ơi, làm cho cô sướng đi, chậm chậm rút con cặc ra gần hết cái đầu khắc rồi tôi lại ấn mạnh một cái, đầu khắc banh cái lỗ lồn ra rồi ngập hẳn vào bên trong. Cô Thúy lại ứ lên một tiếng nhưng xen lẫn vào đó là những tiếng ư rồi. Làm một phát mạnh như vậy thì tôi làm hai phát nhẹ nhàng hơn và cũng không đẩy sâu cào con cặc như phát đầu. Nhịp nhàng như vậy chỉ chưa đầy phút sau nước trong cái lỗ lồn đã chảy ra thật là nhiều. Cô Thúy đẩy cái mông của mình về phía sau nhịp nhàng cùng với nhịp địch của tôi vừa thở hổn hển vừa rên. Ôi cô đã quá em ơi, sướng điên hết cả người lên rồi em ơi, tê lỗ lồn quá, cặp gì mà đi sướng thế không biết nữa. Cứ thế này thì làm sao mà chịu được. Thế không chịu được em dừng lại nhé. Thôi mà em, cô xin em đấy, đừng dừng lại, nhấp mạnh một chút nữa em ơi. Cô Thúy nấc từng tiếng ứ trong cổ họng càng làm cho tôi phấn khích mà nhấp mạnh hơn. Thằng Ngọc ở dưới nhà không chịu được, nó mở cửa mò lên trên rồi nói mày doggy mạnh nữa lên đi nào, cô ấy đang sướng mà. Tôi vừa doggy vừa thở hổn hển bảo nó mày ở dưới nhà cơ mà sao lên đây làm gì. Nó cười hề hề rồi nói mày địch lâu như thế thì làm sao mà tao chờ được, lên trên đây nhập cuộc luôn. Thấy nó bảo vậy thì tôi hất hàm bảo nó thế thì mày lên cho cô Thúy mút đi chứ, mềm oặt thì làm sao mà làm được. Nó thừa hiểu ý của tôi nên nhảy lên giường tụt luôn cái quần của mình xuống, móc con cặc cương rồi nhưng chưa cứng lắm để ở trước mặt của cô Thúy, nghiêng cái đầu. Cô Thúy quay sang nói với thằng Ngọc luôn, đưa con cặc của em cô mút nào, nhìn mà thèm quá. Thằng Ngọc mỏng con cặc của mình lên, tay vuốt vuốt cái mái tóc rồi đẩy nhẹ con cặc vào bên trong miệng của cô Thúy rồi nói, mút đi nào cô giáo yêu quý, cặc của em là hơi bị ngon đấy. Mút cho nó cứng rồi em còn phục vụ cái lồn của cô chứ. Cô Thúy lườm yêu nó một cái rồi há miệng ra mà ngậm lấy con cặc mút ngon lành. Tôi với thằng Ngọc thi nhau mà nhấp con cặc vào bên trong cái lỗ lồn và cái miệng đang rên ư của cô càng nhấp mạnh thì cái lỗ lồn càng co bóp mãnh liệt hơn. Hai cái mép cũng như cái lỗ lồn cứ thế mà cuốn chặt rồi thít lấy con cặc. Nước nhờn đục đục cứa ra hai cái mép lồn nhìn đã lắm. Tôi bấu chặt tay vào hai cái mông rồi thở hổn hển bảo cô em rút vào bên trong cái lỗ lồn của cô nhé. Cô Thúy nghe vậy đẩy mông mạnh về phía sau rồi nhả con cặc thằng Ngọc ra vút vút rồi trả lời cho hết vào lỗ lồn của cô đi em, cô sướng lắm. Tôi cố gắng nhấp mạnh thêm thì thằng Ngọc cũng nói mày cho vào đi còn đến lượt tao. Sắp rồi. Tôi cười nham nhở với nó rồi nhấp mạnh hơn. Chỉ mấy cái thì không chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào trong cái lỗ lồn. ôm lấy cái eo thon gỉ mạnh cái mông cho nó sát cái gốc cặc, con cặc giật giật bắn từng dòng tinh vào trong lỗ lổn rồi vào sâu trong tử cung của cô Thúy. Tôi thở dốc rồi hỏi, cảm giác sướng không cô? Có chứ, nước của em ấm lắm. Thằng Ngọc có vẻ xón quá rồi, nhanh lên đến lượt tao nào, thèm quá rồi. Tôi chậm chậm rút con cặc ra khỏi lỗ lồn, nó ướt nhẹp, hơi mềm một chút thôi nhưng vẫn dài lắm. Thấy tôi rút con cặc ra thì thằng Ngọc vội quay ra phía sau nói, nào cô chổng mông lên cao nữa đi cô. Cô Thúy ngoái lại cố chổng cái mông của mình lên thật cao rồi nói, mông cao thế này còn gì nữa, địt đi, em, cô thèm quá. Tôi thấy vậy bảo, ô hô, em địt như thế mà chưa đã à, đã làm sao được, vẫn còn thèm sex lắm. Thằng Ngọc hí hử đút luôn con cặc còn dính đầy nước miếng vào trong cái lỗ lớn rồi nhấp liên tục. Nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của tôi nhoen mét mà chảy ra dọc theo cái mép rồi nhỏ thành giọt xuống. Nó cũng quấn quanh cái con cặc của thằng Ngọc tạo thành một lớp bóng nhảy đục đục. Nó ngoẻn cổ ra mà bảo tôi, tinh trùng của mày cũng lắm nhỉ. Ô lại chẳng, anh em mình cũng giống nhau mà. Thôi mày cố gắng mà địt cho cô Thúy sướng đi nào, càng mạnh càng sướng đấy. Nó cười hề hề rồi cứ thế mà địt thật mạnh vào cái lỗ lồn của cô Thúy. Cô Thúy mỗi lúc một gào to hơn khi cái con cặc chui sâu vào bên trong lỗ lồn. Tiếng phành phạch mỗi lúc một to hơn khi con cặc của thằng Ngọc chui vào sâu hơn nữa. Nó vừa địt mạnh hơn tôi vừa phát vào cái mông cũng chẳng kém rồi bảo, đấy, mạnh thế này sướng không cô? Có, cô đã lắm, hít hít, có nhìn thấy cái lồn của cô không? Nó căng mọng lên vì được địt đấy em ơi, sướng quá, tê cái lỗ lồn quá em ơi. Thằng Ngọc cố gắng địt mạnh thêm một lúc nữa thì không chịu được, nó véo nhẹ vào mông rồi bảo, em cũng phun vào như thằng Toàn nhé. Cô Thúy ngoái đầu lại mà nói, thôi, 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 đừng cho vào lỗ lồn của cô nữa, đi lên đằng trước cho cô mút đi em, cô thích uống. Thằng Ngọc rút con cặc trong cái lỗ lồn rồi đi lên trên, sau đó cắm ngập vào trong cái miệng của cô Thúy. Cô Thúy mút con cặc như thèm khát một cái gì đó lâu ngày được thỏa mãn. Thằng Ngọc lim dim mắt của mình rồi để con cặc giật giật phun từng giọt tinh trùng nóng hổi vào cổ họng của cô Thúy. Cô Thúy nuốt một cách ngon lành rồi nhả con cặc ra, đưa lưỡi liếm tròn quanh cái đầu khấc rồi đập nhẹ nhẹ cái con cặc lên hai má của mình rồi bảo, đúng là hai đứa mới lớn có khác, ngọt kinh khủng luôn ấy. Thằng Ngọc cười hề hề nói lại, có ngọt bằng của lão Phương không cô, ngon lành hơn nhiều chứ. Tôi nói xen vào luôn, thế cho hai đứa em suốt hết vào nhé. À mà lớp còn nhiều đứa lắm, cô thích uống thì để hai tụi em bảo chúng nó, nhưng mà có sợ chúng nó nói oang oang ra không? Ai biết được mà oang oang, mấy đứa con trai trong lớp giữ kín mà cô. Quan trọng là cô có thích không thôi, cô Thúy nheo mắt mà nói, biết rồi mà còn hỏi, xí, hai đứa đều cười hà hà trước cái kiểu dâm đãng của cô Thúy. Ở hai cái mép lồn thâm đen thì nước nhớn vẫn chảy ra thật là nhiều. Tôi không ngờ nước của cô lại nhiều đến vậy. Nó quánh lại vì phải thêm một đống tinh trùng của tôi suốt vào lúc nãy. Cô Thúy hồn nhiên đứng dậy, đưa tay miết nhẹ hai cái mép lồn thâm đen của mình rồi gẩy lên cái hột lẹ, sau đó nói, đợi cô vào rửa cái nhé. Tôi tặc lưỡi hất hàm nói, cứ để trong đó như vậy, việc gì mà phải rửa với giấy làm cái gì, hứ, phải rửa chứ, để thế này khó chịu lắm đấy. Thằng Ngọc tiến lại xoa xoa cái vú rồi nói, thôi cô đừng nghe lời nó làm cái gì, cứ rửa đi cho sạch, biết đâu tí làm nhái nữa đấy nhỉ. Cô Thúy cười tủm tỉm một cách dâm đãng rồi nói, kiểu gì mà chẳng làm hai phát nữa nhỉ, đang hứng hực khí thế xung trận thế này cơ mà. Hai đứa vào tắm cùng với cô luôn cũng được, đi nào. Tôi với thằng Ngọc tặc lưỡi bảo, ô, cô dạy sinh mà không biết à. Cô tắm được chứ, hai đứa em mà tắm xong đổ ấm ra sàn nhà là không ai phục vụ cô đâu đấy. Gớm nữa, thôi được rồi cô vào tắm đây, hai đứa ở ngoài đợi cô nhé. Cô là cô tắm lâu lắm đấy nhé. 20 phút đấy, được rồi, hai đứa em chờ, khi nào cô thấy thoải mái thì ra nhé, nhìn cái mặt yêu quá đi mất thôi, cô Thúy khúc khích cười rồi vào trong phòng tắm. Hai đứa còn lại nằm xuống cái thảm ở bên dưới rồi thở ra vì mệt, hai con cặc tổng ngùng mềm oặt sang một bên, còn người thì lấm tấm mồ hôi, thằng Ngọc quay sang cười hề hề rồi nói. Lộn bà giáo mình hơi thâm một tí thôi nhưng mà địch cũng thích phết đấy mày nhỉ, co bóp phải nói là còn hơn cái lồn của em Thanh, mày nói thừa, kinh nghiệm làm tình nhiều như thế thì lại chẳng biết co bóp cái lồn, hai anh em mình không xi nhê gì so với bà ấy đâu, khéo phải rủ cả lớp đến mà xúc bà ấy thôi, thằng Ngọc gật gù rồi nói. Cả lớp 8-9 đứa chắc là xúc ngon lành thôi mày nhỉ, mấy đứa kia chắc là sướng lắm, được gặp cái lồn vừa ra nhưng đầy nước thế này, mày có thích cái lồn kiểu này không? Tôi tặc lưỡi bảo, địt thì cái lồn nào bót bót địt chẳng sướng, nhưng nếu nhìn kiểu đẹp đẹp ngon lành với ít lông và hồng đã hơn, kiểu cái lồn của em Thanh đấy hả? Tôi gật đầu rồi bảo tiếp. Lão Phương chắc là địt bà giáo mình tơi bơi rồi kiểu gì cũng muốn địt nốt em Thanh cho mà coi. Ờ dĩ nhiên là muốn rồi, anh em mình còn muốn đề ra nữa là cái lão ấy. À lão ấy tao nghe tụi con gái đồn đại cũng có cử chỉ thân mật sàm sỡ tụi nó ghét lắm ấy. Tôi bĩu môi bảo nó, ghét cái đéo gì, lúc nào mà được sờ mó rồi móc cua mò ốc lại sướng bỏ mẹ ra. Nước khéo lại ướt con mẹ nó đúng quần ấy, thằng Ngọc giật mình nói, ô mày càng ngày càng phát ngôn kinh nhỉ, tao nói đúng chứ có sai đéo đâu, mấy em ấy không thèm thì mới lạ đấy. Thằng Ngọc bĩu môi nói, làm gì có chuyện đó, nếu mà thèm có chăng thì cũng chỉ người yêu mày với em Hằng thôi, mà không hiểu sao càng ngày cái em Hằng trông càng mắn. Mấy thằng địch được rồi, về báo cáo tình hình còn gì nữa, khi nào mày cũng thử xúc đi, tao thì tao còn vướng con bồ, không đi được đâu. Thằng Ngọc nghe vậy cười khục khục nói, thôi mày thì nghỉ đi, còn hai cái lồn của hai mẹ con cô giáo cùng với con bồ thì lấy sức đéo đâu mà đi nữa. Tôi cười hi hi rồi bảo nó, mày có định địch cả hai mẹ con bà Thúy cùng lúc không? Mắt thằng Ngọc sáng rực lên rồi bảo, dĩ nhiên là có chứ, nhưng quan trọng là có được hay không ấy, em Thanh thì dễ dụ rồi bà Thúy mới quan trọng, chắc gì bà ấy đã làm với mình trước mặt con bà ấy. Dâm thì dâm thật nhưng không đến nỗi thế đâu, tôi gật gù nhưng rồi bảo lại, dâm cứ kích thích, móc lồn mãi nước ra nhiều thì cũng chia lồn cho mình địch thôi. Mày không thấy anh em mình khêu gợi một tí đã xúc ngon lành còn gì nữa? Ừ, để xem sao, tí nữa làm nháy tiếp đê, để xem có ăn uống gì không đã, tao đói lắm rồi, đi xong còn mệt hơn đi bơi. Chuyện hùng hụt thế không mệt nó mới lạ đấy, hai đứa nằm nói chuyện một lúc thì cô Thúy đi ra, quấn quanh người cái khăn tắm trắng muốt rồi bảo, hai đứa vừa nói xấu gì cô đấy hả, hi hi, có xấu gì đâu, hai đứa đói quá thôi, ờ hi, để cô xuống cô nấu đồ ăn cho nhé. Tôi cười nói tiếp, thế hai đứa vẫn trần nhũng nhộng thế này à, thôi giờ vào tắm đi. Tắm xong rồi ra ăn mì cô nấu là được rồi đấy, ăn xong còn có sức phục vụ cô nữa đấy, cô nhiều nước lại dâm thế thì làm gì mà có sức phục vụ, cô Thúy nheo mắt rồi xuống mà nấu mì cho hai đứa tôi, còn tôi vào trong phòng tắm cùng với thằng Ngọc. Hai đứa tắm rửa xong xuôi xong thì cuốn khăn đi xuống, cô Thúy đã nấu xong rồi bưng ra cái bàn ăn. Cái bàn mà tôi cùng mấy đứa đã đè Thanh ra mà địch phẩm phập rồi, vừa ăn cả ba người cùng nói chuyện, thằng Ngọc thì tò mò cái chuyện của lão Phương lắm nên hỏi. Lão Phương ấy thấy ở trường cũng bàn tán nhiều chuyện, lão ấy sàm sỡ học sinh này nọ, không biết là giáo viên trong trường có dị nghị gì không, dị nghị điều ra tiếng vào thì cũng có đôi chút thôi. Nhưng nói chung không có ai kiện cáo gì thì mặc kệ, học sinh thời nay nó phát triển nhanh lắm. Cả hai đứa tôi cười thì thằng Ngọc nói tiếp, công nhận là phát triển nhanh. Đứa nào cũng đứng lồn cô nhỉ, động một cái là đòi đi xã giao luôn. Cô Thúy tủm tỉm cười thì thằng Ngọc lại nói thêm, cô thấy chị Thanh có làm chưa? Thấy thằng Ngọc hỏi thế thì cô Thúy mút chụt sợi mì trông ngon lành lắm, rồi nói lại, sao mà tự nhiên lại hỏi thế, thì em thấy cô hay nướng như vậy không biết chị Thanh có thế không? Hai mẹ con thì kiểu gì mà chẳng kể chuyện cho nhau đúng không? Cô Thúy cười nói, kể chuyện thì kể chuyện nhưng mà có bao giờ nói chuyện đó. Tôi húp sụp cái nước mì rồi ngẩng lên nói luôn, điêu. Con gái mà không tâm sự với mẹ thì tâm sự với ai? Hai đứa em còn giấu làm gì? Ờ được rồi, ăn xong cô kể cho. Ba người ăn xong ra ghế nghỉ ngơi uống nước nói chuyện thì cô Thúy bắt đầu kể chuyện của Thanh. Con cô thì cũng chỉ thỉnh thoảng kể yêu anh này anh khác thôi. Vừa dứt lời thì thằng Ngọc hỏi luôn, quan trọng thì có nói là địch nhau với ai chưa ấy? Cô Thúy cười khúc khích mà nói thế thì phải hiểu chứ, dĩ nhiên là nói rồi, còn hỏi cách phòng tránh thai, cô dạy nữa. Nói chung cũng bình thường, yêu nhau thì làm không tránh khỏi nhưng quan trọng là phải biết phòng tránh thai thế nào, thế cơ à, thế chị ấy có làm với nhiều người không? Cái này thì làm sao mà cô biết được, nhưng cô nghĩ nó cũng yêu nhiều lắm hì hì, tôi đánh liều nói luôn, không biết hai đứa em có yêu được chị ấy không nhỉ, thì hai đứa cứ thử tán đi. Biết đâu được, thằng Ngọc ngớ ngớ người ra mà nói, ô thế cô không sợ tụi em làm thịt được chị Thanh à, thì bình thường mà, quan trọng là hai đứa có thịt được không, tưởng thịt con cô mà dễ à. Trông thế thôi nhưng mà còn lâu mới được nhé, hai đứa cười cười vì cô Thúy không biết hai đứa đã thịt con cô từ lâu rồi, thằng Ngọc ngồi bên vẫn lấy tay gẩy gẩy cái núm vú hỏi tiếp. Thế hai đứa cố gắng mà tán được thì cô cho làm đấy nhé, tán được thì chủ yếu cái Thanh thôi chứ, tôi thấy cô Thúy nói thế thì tặc lưỡi nháy mắt thằng Ngọc rồi nói, nếu chị ấy đồng ý đấy. Nhỡ hai đứa làm mà trước mặt cô rồi nhỡ đâu chị ấy biết hai đứa đã làm với cô thì sao? Sợ nhất là biết chuyện lúc đấy thì có mà toi à. Hi hi nói hai đứa không được kể với ai nhé, nhưng cái Thanh biết cô quan hệ với mấy học sinh khóa trước rồi, cách hai đứa hai ba khóa gì đấy, ra trường rồi. Thằng Ngọc nghe cô Thúy kể như vậy thì thằng Ngọc nói, đấy là chị ấy biết là làm với học sinh thôi, chứ có phải mấy anh ấy tán rồi làm với chị ấy đâu, hai chuyện đấy là khác nhau mà. Cô Thúy khúc khích cười rồi nói, khác nhau nhưng cũng chẳng sao đâu, hai đứa gật gù. Thì thằng Ngọc hỏi tiếp, thế lão Phương ấy có đói làm với chị Thanh không? Hi hi, dĩ nhiên là có chứ. Nhìn cái mặt thầy ấy dâm thế còn gì, không muốn mới lạ, nhưng Thanh nó ghét cay ghét đắng và cô thì cũng không thích. Hai đứa đều bảo đúng rồi và nói tiếp về chuyện lão Phương. Bạn đang đọc truyện tại trang web chuyên sex TV, hai đứa chúng tôi cũng ghét lão này lắm vì thường hay hành mấy lớp mà ít học sinh năm. Thằng Ngọc thì vốn lém lỉnh nên vừa nói chuyện nó vừa hỏi. Cô có chuyện gì kể về cho hai đứa về lão Phương đi, em thấy chắc là cũng có nhiều chuyện hay đấy nhỉ, kiểu gì mà lão ấy chẳng cho cô biết chuyện lão ấy thịt được mấy em nữ sinh đúng không? Cô mà kể thì không được kể với ai đâu đấy nhé, biết rồi mà, cô Thúy cười hi hi rồi tiếp thì cô cũng nhìn thấy là thầy ấy làm với mấy đứa lớp 12 ở cái phòng học bỏ không cuối dãy C ấy. Cái dãy mà dành cho học thêm ấy, tôi với thằng Ngọc hơi ngạc nhiên rồi nói, cô nhìn thấy cơ à, lão ấy cũng liều thật đấy nhỉ, làm luôn ở trường lại còn trong phòng học như thế nữa. Bắt được thì có mà toi à, vô tình thôi, chứ làm sao mà biết được. Hơn nữa cô bắt gặp cũng không phải một lần mà, nói chung cũng không hỏi nhiều, chỉ nghe chút thôi. Mấy em nữ sinh trông mỗi ngày phơi phới ra nhỉ? Hai đứa gật đầu rồi thằng Ngọc hỏi tiếp, thế lớp mình có đứa nào chưa cô? Lão ấy cũng dạy thể dục lớp mình mà, lớp mình nổi tiếng là nhiều nữ còn gì. Cô cũng không để ý lắm nhưng chắc có cái hàng ấy thấy hay cặp kè đi chơi thôi. Thỉnh thoảng thì thấy nói chuyện với nhau ở căng tin trường. Hai đứa nghe vậy gật gù rồi thằng Ngọc khiêu khích tiếp tục đè cô giáo ra mà sex. Lần này thì sex hết trong phòng khách rồi đến phòng bếp. Hai đứa làm đến bơ vơ cả người. Mỗi đứa suốt thêm hai cái nữa rồi mới về. Trước khi về cô Thúy còn giao cho hai chúng tôi một đống bài tập nữa. Thằng Ngọc đèo tôi rồi nói, mày thấy mệt không Toàn? Quá mệt, chứ đéo phải mệt nữa. Đéo hiểu sao cô giáo mình dâm bãi cả đái ra, địch hùng hục như vậy mà càng địch càng ra nước, công nhận luôn. Hai mẹ con nhà này dâm bãi cả ra mày nhỉ? Tôi gật đầu rồi nói với nó tiếp, khi nào anh em mình nộp bài rồi chiến tiếp nhỉ? Kiểu này đã chiến được thì có khả năng mà địch dài dài rồi. Ừ, khéo mấy đứa lớp mình hưởng sái thôi. Bà ấy dâm như vậy thì cả lớp quay vào mà làm cũng ok đấy. Hai đứa cười khà khà rồi đi uống nước. Chứ tôi chưa về ký túc xá, ngồi nhâm nhi chai sting rồi thằng Ngọc nói tiếp, này, có khi anh em mình dình lão Phương đi. Tôi ngật mặt ra hỏi nó, nhưng mà dình thế nào? Lão này tao đoán là khôn vãi lúa ra đấy chứ không phải dạng bình thường. Tao nghĩ lúc lão ấy dụ mấy đứa ra đấy địch thì chắc chắn là trong tiết học đúng không? Trong tiết thì đéo ai rảnh mà ra chỗ đấy. Thằng Ngọc nghe tôi nói thế thì gật gù bảo, mày nói chuẩn đấy. Tao còn nghĩ kiểu như mấy đứa con gái đi học chỉ cần bảo em đến ngày các thứ là ra được thôi. Lúc đó thì tha hồ, tôi đồng tình mà bảo, kiểu này lớp mình có em Hằng hay đi nhất. Anh em mình chỉ dình thôi, kiểu éo gì cũng dình được, quan trọng là xin ra ngoài sau nó ấy, không phải giờ đéo nào cũng được ra đâu, cái mặt tỏ ra quan trọng hóa vấn đề một cái là được ra thôi. Cái đó làm được, chú ý khi nào nó ra ngoài đi chơi hay là ra vệ sinh thật thôi. Thằng Ngọc bĩu môi nói, mẹ lúc mày thông minh sao lúc này mày ngố thế, ra sau em nó tầm 5-7 phút là được thôi. 5-7 phút thì cũng đéo đủ thời gian mà tụt quần ấy. Hai đứa cười hề hề rồi thằng Ngọc bảo tiếp, này mày có tính địch em Thanh trước mặt bà Thúy không? Chắc là được thôi. Quan trọng cơ hội của mình thế nào thôi, cần đéo gì, anh em mình mới nhiều cơ hội chứ bọn ở lớp thì lấy đéo đâu ra. Uống nước xong thì về, vừa đến ký túc xá thì đã thấy Lan đợi tôi ở đó rồi. Vừa thấy tôi Lan đã xị mặt ra mà nói, sao đi đâu giờ này mới về? Tôi cười hi hi bảo, anh đi học mà, ở nhà cô Thúy ấy, gọi cho cô luôn thì biết ngay, có thật không đấy? Không tin thì cứ gọi điện cho cô là biết ngay chứ có gì đâu mà, đưa đây để em gọi. Lan xị mặt ra rồi bấm máy gọi cho cô Thúy. Dĩ nhiên là cô Thúy nói chuẩn rồi tiện thể còn nói chuyện thêm với Lan nữa. Lan hớn hở lắm rồi cười hi hi quay sang chỗ tôi bảo, học thế sao không bảo em thì đúng lịch còn gì nữa. Mà dạo này chuẩn bị thi đội tuyển còn gì, mình thi hai đội tuyển nên đến cô cũng phải giúp còn gì. Hai đứa lại đi ra uống nước tiếp rồi nói chuyện. Nhìn hai cái bầu vú căng tròn trong cái áo của Lan tôi hất hàm nói, nhìn thèm quá đi mất thôi, ngày kia rảnh thì vợ chồng mình đi nhà nghỉ cái nhỉ, anh thèm lắm rồi đấy, sắp đến ngày rồi đấy, sắp đến ngày làm với sướng chứ hi hi, còn lâu đấy, hi hi không cho đâu, thi xong thì hãy tính nhá, thi xong thì biết đến bao giờ, kệ hờ hờ, cho thèm chết thì thôi, nhớ cái mặt đấy nhé. Hai đứa cười với nhau rồi đi ăn ngô nướng. Sau đó tôi lên phòng học, mấy thằng bên cạnh thì lấy laptop ra mà chơi game với nhau. Học xong cũng muộn, cố gắng vẽ thêm mấy bài vẽ nữa rồi mới ngủ. Sáng hôm sau đi học thì chúng tôi ngồi nói chuyện với thằng Việt, thằng Lâm, thằng Thành, thằng Duy, thằng Tài. Mấy đứa đó nghe hí hử lắm rồi. Thằng Tài mạnh mồm nói: để chiều mai xem có tiết không, tao qua xúc luôn nhỉ, thử coi xem thế nào, chắc là bị ăn chửi. Đọc tiếp phần trước.